Xin trân trọng kính chào quý hội thánh trong tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Mỗi chúng ta trải qua ngày Thanksgiving có vui không ạ? Cảm ơn Chúa. Đối với chúng ta, những người theo Chúa, con cái Chúa, mỗi ngày đều là Thanksgiving Day. Mỗi ngày chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì ơn của Chúa cho chúng ta mỗi ngày. Thành thử chúng ta luôn luôn cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn mục sư quản nhiệm cũng như ban chấp hành cho tôi có cơ hội được học lời Chúa chung với tất cả quý hội thánh trong buổi sáng ngày hôm nay. Tháng 8 vừa qua, có một cái câu chuyện được đăng ở trên trang của Associated Press, chúng ta hay gọi tắt là AP News. Thì viết là một cái câu chuyện khá là hài hước. Cái câu chuyện nó như thế này. Thư viện công cộng của thành phố San Antonio bất ngờ nhận lại một cái quyển sách mà nó được mượn cách đây 82 năm. Cuốn sách đó có tựa đề là Your Child, His Family and Friends. Thì một gia đình tại Oregon gửi trả lại cho thư viện tại San Antonio. Sau khi người con dọn dẹp nhà, lúc mà sau khi bố của anh ta qua đời, thì anh dọn dẹp những tài sản của bố, thì nhìn thấy cái cuốn sách đó trong cái thùng sách cũ, và anh ta gửi trả lại thư viện với cái tờ giấy nhỏ, cái note gửi cho thư viện. Anh viết rằng chính bà nội đã mượn sách từ năm 1943. Bà mượn cho bố của tôi. Bố của tôi mang theo quyển sách này đến Mexico City. Bây giờ bố tôi qua đời, tôi trả lại cuốn sách này. Và tác giả kết thúc bằng một câu là: tôi hy vọng bà nội tôi không bị tính tiền phạt vì bà nội của tôi không có khả năng chi trả nữa. Tức là bà đã qua đời rồi. Tất nhiên thư viện San Antonio thì sẽ không có tính tiền phạt đâu, nhưng mà họ lấy cái cuốn sách này cùng với cái note của người con, họ để trưng bày luôn trên thư viện. Và khi tôi đọc câu chuyện này, nó khá hài hước, nhưng mà nó cho tôi một cái suy nghĩ rằng chúng ta nợ Chúa nhiều lắm. Bao nhiêu ơn phước Chúa ban, chúng ta không đếm xuể được. Nhiều khi chúng ta quên nữa. Nhiều lắm khi chúng ta còn làm buồn lòng Chúa nữa. Nhưng Chúa vẫn yêu thương, Chúa không tính sổ với chúng ta. Chúa vẫn yêu thương, vẫn đều đặn, vẫn thành tín chúc phước trên đời sống của chúng ta. Thưa hội thánh, dân Israel trong Nehemi đoạn 9 này mắc nợ Chúa nhiều. Họ không chỉ mắc nợ Chúa mà họ phủ nhận ân điển của Chúa, họ quên những phép lạ, họ dựng bò vàng để họ thờ thay thế Chúa nữa. Thế mà Kinh Thánh nói như thế nào? Chúa vẫn không từ bỏ họ. Phân đoạn Kinh Thánh đó cho chúng ta không chỉ là câu chuyện của dân Israel đối với Chúa mà thôi, nhưng đó cũng là câu chuyện của mỗi chúng ta đối với Chúa. Đức Chúa Trời luôn thành tín, và sự thành tín của Ngài thể hiện trong hai điều mà chúng ta học ngày hôm nay. Đó là Chúa không từ bỏ dân Ngài, và Chúa không ngừng chăm sóc dân sự của Ngài. Một lần nữa xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện trước khi chúng ta học lời của Ngài. Lạy Chúa, là Cha, kính yêu của chúng con. Lạy Chúa, chúng con đến trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều về ơn lành của Chúa. Vì Chúa là đấng thành tín. Vì Chúa là đấng chăm sóc chúng con. Xin Chúa đến với mỗi người chúng con trong thời giờ này, dạy chúng con trong lời hàng sống của Ngài, trong chân lý của Ngài, những điều Chúa đã dạy dân sự của Chúa hàng nghìn năm trước, xin dạy chúng con ngày hôm nay trong lời Chúa. Cất đi những sự khó khăn, những điều nào ngăn trở chi phối chúng con đến với lời của Chúa, xin cất đi và giúp cho chúng con hiểu, áp dụng và để lời của Ngài biến đổi chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin ở cùng môi miệng của con nói ra chân lý của Ngài một cách rõ ràng trong ân điển của Chúa, trong ý muốn thánh của Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, trước hết chúng ta nói đến cái điều đầu tiên là Chúa không lìa bỏ dân sự của Ngài. Câu 17 nói rằng họ không có vâng lời Chúa, họ không nhớ đến các phép lạ của Chúa, họ cứng cổ. Họ không vâng lời, họ không nhớ và họ cứng cổ, thưa hội thánh. Đó là cái thái độ họ chống đối, chống nghịch Chúa. Nhiều người nói rằng cái chữ không nhớ đó, ô cái chuyện không nhớ, cái chuyện quên đó là chuyện bình thường của con người mà, tại sao lại bị Đức Chúa Trời lên án mạnh như vậy? Chữ không nhớ ở đây trong tiếng, trong nguyên ngữ Zakha có nghĩa là, nó có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là nhớ trong trí óc, nhưng mà cái nghĩa chính của nó là nhớ trong tâm hồn. Có nghĩa là gì? Đó là cái hành động sống dựa trên những gì chúng ta đã biết. Dân sự của Chúa đã biết về Chúa thì phải sống với những điều họ biết về Chúa đó, và để những điều đó hướng dẫn đời sống của họ. Và đó là cái sự nhớ trong tâm hồn, trong tâm linh của họ. Đó là cái chữ Zakha, chứ chữ màu đỏ ở đây. Cho nên khi mà Kinh Thánh nói không nhớ, lo Zakha có nghĩa là họ không phải là họ quên bình thường trong trí óc của họ thôi, nhưng mà họ cố bỏ đi. Những cái chuyện Chúa làm đó là chuyện cho ai đâu, không phải cho họ. Họ chối bỏ cái công việc và cái quyền năng của Chúa từ trong tấm lòng của họ. Không nhớ ở đây mang ý nghĩa như vậy. Giữa cái thái độ phản nghịch như vậy thì Kinh Thánh nói gì? Chúa là Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận, đầy lòng nhân từ. Chúa vẫn không từ bỏ họ. Chúa của chúng ta thành tín đến như vậy, là thưa hội thánh. Phân đoạn Kinh Thánh này nói đến cái sự đối nghịch, một sự đối nghịch mạnh mẽ giữa bản tính con người và bản tính của Đức Chúa Trời. Ở đây được đặt song song với nhau, một cái sự tương phản. Dân sự thì quên ơn, nhưng Chúa là đấng giữ giao ước. Dân sự muốn bỏ Chúa, nhưng Chúa không từ bỏ họ. Đó là sự thành tín. Một sự thành tín mà chỉ có Đức Chúa Trời có, mà không có thần nào trên thế gian này có được cả. Ngài hành động dựa trên tính bất biến của Ngài, không bao giờ thay đổi. Và điều đó trước hết chúng ta cần ghi nhớ: Chúa thành tín không từ bỏ. Và điều thứ hai kể đến là Chúa thành tín cho dù dân sự thay thế Ngài bằng thần tượng. Họ thay Ngài bằng thần tượng. Câu 18 nhắc đến sự kiện dân sự làm hình bò vàng. Họ đúc cái con bò vàng để thờ và nói rằng đây là thần dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập. Đây là sự xúc phạm nghiêm trọng phải không? Một sự xúc phạm không thể tha thứ được. Trước khi tin lành đến Việt Nam năm 1911, dân Việt Nam thờ như thế nào? Họ thờ đủ hết đó quý vị. Họ thờ gần như là cái tôn giáo của Ai Cập vậy. Họ thờ đủ hết con hết á. Còn những con vật họ thờ gồm có rồng nè, rắn nè, cóc nè. Quý vị có nghe cái câu nói là con cóc là cậu không trời không? Ở Việt Nam hay nói câu đó. Họ thờ con cóc nè, rồi hổ, rồi rùa, rồi chim hạc, rồi cá ôn, rồi vân vân và vân vân nhiều lắm. Họ thờ đủ thứ hết. Nhưng mà dân Việt Nam lúc đó chưa có tin lành, chưa biết tin lành gì hết. Họ còn u mê trong cái sự u tối của thế gian này. Họ thờ đủ thứ. Nhưng dân Israel ngược lại, họ không phải như vậy. Trước mặt họ vừa chứng kiến 10 tai vạ Chúa làm trên Ai Cập để họ được ra đi. Rồi họ đến biển đỏ, họ đối diện với biển và cái chết. Cái chết phía sau, dân quân đội Ai Cập đang đuổi đến. Chúa rẽ biển đỏ cho họ đi qua. Cũng tại nơi họ đi qua đó, Chúa nhấn chìm cả đạo quân Ai Cập trước mắt họ chứng kiến điều đó. Rồi họ đi vào đồng vắng đến Mara, nước có nhưng không uống được, nó độc. Và Chúa đã làm cho nước đó trở thành nước uống được. Rồi họ tiếp tục đi, Chúa cho mana, Chúa cho chim cút, Chúa cho đầy đủ thực phẩm. Rồi đến họ đến một cái chỗ Rephidim, họ không còn nước nữa, họ kêu cầu Chúa cho nước chảy ra từ hòn đá. Tất cả từng phép lạ diễn ra trước mắt họ. Nhưng họ có tin không? Họ không tin. Tôi nghĩ tại sao lại lạ như vậy? Nếu một cái điều gì đó mà họ nghe thôi, họ chưa có thấy thì họ còn không tin. Còn bây giờ họ trước mắt của họ mà họ vẫn không tin, thì đó là cái điều mà Chúa nói là họ không nhớ đó. Giặc hà không nhớ từ trong cái tấm lòng của họ, chứ không phải từ trong cái trí óc của họ. Mặc dù vậy, Kinh Thánh vẫn nói rằng Chúa vẫn thương xót, không từ bỏ họ trong hoang mạc. Lòng thương xót của Chúa quá lớn, vượt xa cái tội lỗi của họ. Chúa thương xót họ như thế nào? Chúa tiếp tục hiện diện với họ trong trụ mây và trụ lửa khi họ đi trong hoang mạc. Chúa dẫn dắt họ, bảo vệ họ. Đó là sự thành tín của Chúa. Mặc dù họ chối bỏ Chúa, mặc dù họ khước từ Chúa. Dẫn Israel cố loại bỏ Đức Chúa Trời trong tâm linh của họ, trong câu thứ 17, và lập lên một đối tượng khác để họ thờ là con bò vàng. Cái câu hỏi đặt ra là chúng ta có đi vào vết xe đổ của Israel hay không? Cho dù chúng ta không đúc bò vàng để thờ, cho dù chúng ta không cúi xuống lạy cái con bò vàng giống như Israel, nhưng nhiều khi chúng ta tin Chúa rồi, nhưng chúng ta để cái công việc, tiền bạc, thành công, giải trí, mạng xã hội chiếm ưu thế vượt hơn Chúa trong đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta đang bước vào vết xe đổ của Israel. Nhiều người mới đến Mỹ rất là trung tín, đi nhà thờ mỗi tuần cho đến khi công việc thăng tiến, cho đến khi mua nhà lớn, cho đến khi mua xe đẹp, cho đến khi cuộc sống sung túc hơn, rồi từ từ vắng mặt các buổi thờ phượng ngày Chúa Nhật, rồi từ từ trở thành tín đồ CEO. Quý vị biết CEO là tín đồ gì không ạ? Không phải giám đốc điều hành đâu nha. Christmas and Easter only. Một năm đi hai lần thôi, ngày Christmas với ngày Easter thôi. Mà nhiều khi đi cũng không phải là đi để mà thờ phượng Chúa nữa, đi để xem con mục sư đó còn quản nhiệm hay không, hay là đổi ông khác rồi. Nhiều khi mục sư và ban chấp hành hỏi thăm thì nói: "Ôi, mục sư dạo này bận quá, khi nào có thời gian tôi đi?" Có bao giờ chúng ta có dư thời gian không? Có bao giờ chúng ta có được 24 giờ cộng thêm 30 phút nữa không? Không. Vấn đề ở đây là chúng ta đặt ưu tiên ở đâu, Chúa ở đâu. Nếu chúng ta không dành thời gian cho Chúa thì sẽ không bao giờ chúng ta có thời gian cả. Đặt Chúa là ưu tiên trên công việc, trên tiền bạc, trên tất cả. Còn nếu chúng ta không làm được như vậy, chúng ta đang bước vào vết xe đổ của Israel, thờ bò vàng. Chúng ta không dùng vàng, chúng ta đúc con bò nữa. Chúng ta không đúc, cũng không quỳ lạy bò vàng, nhưng chúng ta đang tạo một thần tài và chúng ta thờ nó. Mà Chúa gọi cái đó là ma môn đó. Ma môn. Không làm tôi Đức Chúa Trời và không cùng lúc làm tôi Đức Chúa Trời và không cùng lúc làm tôi ma môn nữa. Tức là chỉ có Chúa mà thôi. Nếu chúng ta không thờ phượng Chúa hết lòng, chúng ta đang chọc giận Chúa như dân Israel thờ bò vàng chọc giận Chúa. Chỉ có Chúa của chúng ta là đấng duy nhất đáng được tôn vinh ở vị trí cao nhất trong đời sống của chúng ta mà thôi, không có một đối tượng nào khác nữa. Bởi vì sao? Chúa không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Đấng duy nhất không bao giờ lìa bỏ chúng ta, cho dù chúng ta không xứng đáng. Và Đấng duy nhất không bao giờ ngừng chăm sóc chúng ta cả. Và đó là cái điều thứ hai chúng ta học: Chúa không ngừng chăm sóc chúng ta. Nehemi đoạn 9 này nhắc lại cái sự chăm sóc của Chúa rất là rõ ràng. Dân Israel nhìn lại cái hành trình 40 năm của họ đi trong đồng vắng, để họ nhận biết cái sự chăm sóc của Chúa. Sự chăm sóc này là không bao giờ bị gián đoạn cả, cho dù họ nhiều lần phản nghịch với Chúa. Chúa chăm sóc họ trước hết bởi cái sự hiện diện liên tục của Ngài với dân sự của Ngài. Đó là hai điều mà chúng ta thường hay nói đến trong khi dân Israel đi trong đồng vắng: trụ mây và trụ lửa là biểu tượng của sự dẫn dắt và bảo vệ. Trụ mây che nắng cho họ, cho dân Israel ban ngày, và trụ lửa bảo vệ họ ban đêm. Hai biểu tượng này không hề gián đoạn, cứ thay phiên ngày và đêm suốt 40 năm họ đi trong đồng vắng. Chúa của chúng ta yêu thương và thành tín và chăm sóc đến những cái chi tiết nhỏ trong cuộc sống nữa. Chúa không bỏ, Chúa không bảo Israel rằng hãy đi ra khỏi Ai Cập đi và hướng về phía đất hứa, chỉ vậy thôi. Không, nhưng Chúa đồng hành, Chúa đồng hành với họ trên từng bước đi một. Trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt của đồng vắng, một số tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh nói rằng cái nhiệt độ ban ngày của đồng vắng có thể lên đến khoảng 120 độ F, tức là khoảng 49 độ C. Và ban đêm nó có thể xuống gần với mức độ đông đá, tức là gần tới 32 độ F, tức là gần 0 độ C. Với cái sự thay đổi nhiệt độ như vậy thì liệu rằng một cái đoàn người khoảng 2 triệu người với gia súc có thể tồn tại trong một thời gian dài trong đồng vắng hay không? Tôi không nghĩ là như vậy. Nếu Chúa không ở với họ, họ đổ bệnh và chết trong một vài ngày sau đó ngay. Nhưng sự chăm sóc của Chúa biểu hiện qua trụ mây để che cho họ ban ngày và trụ lửa để sưởi ấm cho họ ban đêm. Không chỉ như vậy, Chúa còn cung ứng cho họ đều đặn nữa, thưa hội thánh. Sự cung ứng đều đặn mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Câu 20 nói như thế này: Chúa cũng ban cho họ thần linh tốt lành của Chúa để dạy dỗ họ. Đức Chúa Trời đã ban chính thánh linh của Ngài để hướng dẫn cho họ trên con đường đi về đất hứa. Không phải là ở thời điểm đó, không phải là Chúa ngự trong lòng của mỗi người như chúng ta bây giờ trong Tân Ước, nhưng Đức Thánh Linh hướng dẫn những đầy tớ Chúa, những người lãnh đạo Israel để dẫn dắt dân sự trong thời gian đó. Kế đến câu thứ 21, Chúa nói như thế nào? Chúa dạy dỗ họ, rồi mana, nước từ đá, quần áo không cũ rách, chân không phù lên. Mana nó không chỉ là thức ăn, nhưng đó là một cái lời nhắc nhở mỗi chúng ta rằng chúng ta không phải sống nhờ những cái gì chúng ta tích lũy hay là công sức của chúng ta, nhưng chúng ta sống nhờ sự ban cho của Chúa, sự cung ứng của Chúa. Nước từ vần đá, nước từ hòn đá trong đồng vắng chảy ra, đó là một phép lạ. Đó là sự đáp ứng kỳ diệu của Chúa cho dân sự trong cái nhu cầu cần thiết của họ. Và nó cũng có ý nghĩa là không điều gì mà Chúa không làm được. Nước từ trong hòn đá chảy ra, đó là điều phép lạ mà Chúa làm cho dân sự của Chúa. Quần áo không cũ rách, chân không phù lên. Quý vị thấy sự chăm sóc của Chúa đến từng chi tiết nhỏ phải không? Quần áo họ không cũ rách. Tôi hỏi thật không quý vị, mua đồ Nike nó có rách không? Nó cũng rách chứ không quý vị. Quý vị mua một thời gian nó cũng rách à. 40 năm trong đồng vắng, quần áo không cũ. Wow, tôi ước gì tôi có mua được cái nào mà nó không cũ như vậy, tôi không cần phải mua nữa. Đi shopping mệt lắm à. Quần áo không cũ rách, chân không phù lên. Chúa cho họ có sức khỏe, gìn giữ họ khỏi bệnh tật. Họ không cần phải có sự chăm sóc y tế, không cần Obamacare, phải không ạ? Không cần. Chúa chăm sóc họ đến như vậy. Nói cách khác, không phải là Chúa bảo họ ra được khỏi Ai Cập mà kiểu như là đem con bỏ chợ, không có. Chăm sóc từng ly từng tí một trong cuộc sống của họ, đó là sự chăm sóc của một đấng thành tín đối với dân sự của Ngài. Mặc dù họ không có xứng đáng gì cả, họ làm bao nhiêu chuyện mà tôi nghĩ rằng tại sao họ có thể làm được. Ơn Chúa như vậy, họ còn đút con bọ vàng để thờ nữa, nhưng mà Chúa thành tín, Chúa chăm sóc họ đến như vậy. Những dịp Thanksgiving hàng năm á, chúng ta thường hay nói đến cái câu chuyện những người thanh giáo ly khai, họ đi trên chiếc tàu Mayflower cập bến Plymouth, Massachusetts của Mỹ năm 1620. Họ đến Mỹ 102 người, sau mùa đông đầu tiên thì chết phân nửa. Chúng ta cũng biết câu chuyện đó, và sau đó họ tồn tại được và họ cảm tạ Chúa và những điều Chúa ban cho được trong cuộc sống mới. Chúng ta cũng biết, và tôi không nhắc lại câu chuyện dài đó. Nhưng tôi muốn nói một điều mà so sánh giữa cộng đồng người Việt di tản và người thanh giáo. Chúng ta ra đi, nhiều người trong chúng ta ra đi năm 1975 sau biến cố. Ở đây tôi không nói đến vấn đề chính trị hay lịch sử hay ai đúng ai sai cả. Tôi muốn nói rằng ơn Chúa rất nhiều, sự thành tín, sự chăm sóc của Ngài trên mọi người, đặc biệt là những ai đặt niềm tin nơi Chúa. Theo thống kê của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, thì sau năm 1975 đi Mỹ diện ODP á, tức là Orderly Departure Program, tức là nói theo tiếng Việt là chương trình ra đi có trật tự, thì nó bao gồm tất cả những cái chương trình nhập cư mà hợp pháp, ví dụ như tù cải tạo sau 75, rồi bảo lãnh, rồi vấn đề con lai, rồi tị nạn, vân vân và vân vân. Có khoảng 2 triệu người đến nước Mỹ, và còn vẫn tiếp tục bảo lãnh và vẫn tiếp tục tăng nữa. Rồi cái vấn đề thuyền nhân, vấn đề vượt biên, theo thống kê thì có khoảng già hơn nữa. Theo thống kê của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc là hơn 400.000 người đã nhập cư tại Mỹ. Cái diện này là cái diện mà nguy hiểm nhất, mà người ra đi hàng triệu người đi, nhưng mà ít người đến được bến bờ, và còn họ cũng ở rải rác khắp nơi trên thế giới. Cái diện này gọi, chúng ta hay gọi vui là diện ODIGE so với ODB. Cái này ODIGE. Đại đa số người Việt chúng ta đến Mỹ trong hoàn cảnh như thế nào? Hai bàn tay trắng. Một số ít thì đến Mỹ có một chút vốn liếng, nhưng đó là số ít thôi. Câu nói chung vẫn là gì? Hồi trước ít tiền hơn bây giờ. Quý vị đồng ý không ạ? Hồi trước ít tiền hơn bây giờ. Ngày xưa chúng ta đến Mỹ, chúng ta đi nhiều loại xe lắm, nhưng mà tất cả các loại xe chỉ có một hiệu thôi. Quý vị biết hiệu đó là hiệu gì không ạ? Hiệu đó là hiệu cà tàng, xe cà tàng. Tức là nó nổ hay không nổ không có thuộc về điều khiển của chúng ta, và nó tắt máy nó cũng không có thuộc cái quyền điều khiển của chúng ta nữa. Tôi nhớ có chiếc xe ngày xưa, lúc mà tôi mới qua Mỹ, lúc đó đi cái chiếc xe nó cũ mà quý vị biết không, khi mà chúng ta không có gì đó, chúng ta cầu nguyện nhiều lắm. Buổi sáng á, trước khi mà đi làm á, nói Chúa ơi, xin cho chiếc xe nó nổ máy. Mà ngày hôm nào nó không nổ máy là mệt lắm. Một thời gian trải qua, Chúa cho tất cả chúng ta. Quý vị nhìn vào cái parking lot của Hội Thánh Austin này, theo quý vị thấy như thế nào? Phải thật sự công nhận rằng Chúa chúc phước cho con dân Chúa rất là nhiều quý vị ạ. Câu hỏi đặt ra là mùa Thanksgiving này, chúng ta cảm tạ Chúa như thế nào? Chúng ta đã cảm tạ Chúa như thế nào với những ơn lành mà Chúa đã ban cho chúng ta? Dù cái hành trình của dân Israel đầy những sự vấp ngã, những sự bất trung, phản loạn, nhưng Chúa là đấng thành tín và Ngài luôn chăm sóc, ở cùng, bảo vệ họ. Nhiều người trong chúng ta đặt chân đến Mỹ, như tôi nói đó, chẳng có gì cả. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta mana theo cách của thời đại chúng ta bây giờ. Đó là gì? Đó là công ăn việc làm, đó là có người cưu mang, đó là có hội thánh đón tiếp, đó là có cơ hội, những cơ hội mở ra đúng lúc. Quý vị công nhận không? Có những lúc quý vị nhận được một cái cơ hội và có một công việc rất là tốt, rồi theo năm tháng Chúa cho chúng ta có mái nhà, có sự nghiệp, con cái trưởng thành, rồi ổn định, rồi có sự bình an. Có đôi khi chúng ta nghĩ đó là sự tình cờ. Có đôi khi chúng ta nghĩ đó là cố gắng, nỗ lực của chính chúng ta. Nhưng hãy nghĩ như thế này, đó thật sự là sự hướng dẫn, là sự bảo vệ âm thầm và nhẹ nhàng của trụ mây và trụ lửa của Chúa dẫn dắt đời sống của chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi trong con đường của Chúa. Chúa luôn dõi theo chúng ta. Nhiều khi chúng ta quá nhìn đến vật chất mà chúng ta không nhìn đến đấng ban cho. Mùa Thanksgiving này, có thể đối với một số người nó qua rồi, nhưng mà cái tấm lòng cảm tạ Chúa đó vẫn luôn ở và mãi trong cái tấm lòng của chúng ta. Đừng để phước hạnh che lấp cái nguồn phước, thưa Hội Thánh. Đừng để thành công khiến cho chúng ta quên đi đấng đem đến thành công cho chúng ta. Nếu dân Israel dễ dàng thay Chúa bằng con bò vàng, Hội Thánh à, Cơ Đốc nhân cũng rất là dễ dàng thay Chúa bằng thần tài. Cẩn thận, cẩn thận. Cụ thể là chúng ta có thể bỏ giờ thờ phượng để đi làm overtime, rất là dễ. Đó là sự cám dỗ rất là lớn, tại vì làm overtime trả tới 1.5 lần mà. Mà bây giờ như là Tổng thống Trump nói là còn giảm thuế nữa. Thanksgiving thứ năm vừa qua, đừng để một cái mùa lễ tạ ơn trôi qua mà chúng ta không có thưa với Chúa rằng là Chúa, Ngài là tất cả của con. Con chỉ nhìn Ngài chứ con không nhìn những điều vật chất chung quanh. Chúng ta tạ ơn Chúa không phải vì chúng ta có nhiều quá hay ít quá, nhưng chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Chúa của chúng ta là đấng thành tín, luôn dõi theo chúng ta, dõi theo cuộc đời của chúng ta, luôn có trụ mây, trụ lửa đi theo chúng ta. Ngài chăm sóc không ngừng, mặc dù chúng ta nhìn lại chúng ta vấp phạm nhiều lắm, chúng ta nhiều lần làm buồn lòng Chúa lắm, chúng ta nhiều lần quên cảm ơn Chúa về những điều Chúa ban cho lắm. Hãy nhớ Chúa là đấng không bao giờ lìa bỏ dân Ngài. Chúa không bao giờ lìa bỏ dân Ngài. Trước khi kết thúc, kính mời Hội Thánh cùng tôi đọc lại câu gốc một lần nữa. Chúa là Đức Chúa Trời, sẵn lòng tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và đầy lòng nhân từ. Chúa vẫn không từ bỏ họ. Tức là Chúa không từ bỏ chúng ta. Một lần nữa xin Hội Thánh cùng tôi hiệp ý trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, là Đức Chúa Trời thành tín của chúng con, là đấng mà chúng con hầu việc và thờ phượng. Chúa ơi, sáng ngày hôm nay con cúi đầu trước mặt Chúa với tấm lòng biết ơn Chúa tất cả chúng con tại đây. Câu chuyện của dân Israel chính là tấm gương soi xét lại cuộc đời của mỗi chúng con. Nhiều lúc chúng con cũng như họ vậy, chúng con cũng quên ơn Chúa. Nhiều lúc chúng con làm buồn lòng Chúa. Chúa ơi, xin thương xót, giúp đỡ chúng con chỉ nhìn vào Chúa, giữ mối liên hệ với Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng thành tín trên cuộc đời của mỗi chúng con. Xin tha thứ cho chúng con những yếu đuối lỗi lầm, và xin lời Chúa buổi sáng hôm nay chạm đến tấm lòng của chúng con và biến đổi chúng con trở nên một con người luôn luôn biết tạ ơn Chúa, không chỉ trong mùa Thanksgiving này, nhưng cả cuộc đời của chúng con, từng giây từng phút tạ ơn Chúa về tất cả những gì Chúa ban cho. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.